Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tường thuật về buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc phần 1 nội dung tông thư tự sắc Normas Non Nullas của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về vài thay đổi điều luật liên quan tới việc bầu giáo hoàng, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Không rời qua bao nhiêu bước đường trời vời, có Chúa dẫn dắt đều êm xuôi.
Thừa nhận trong tay Chúa như con thơ đẹp bên mẹ hiền, con thân thưa hết bao nỗi niềm, cho tâm tư lắng với ưu phiền, giữa cuộc đời thiếu tiếng cười.
Trôi đường chân gian khó đầy vơi, nguyện ngài dẫn đưa trong đời, tâm tư còn mong ước bên ngài từng ngày theo bước, vào đời loan tin vui nhân tình thương Chúa cho muôn muôn người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 câu 33 đến câu 43, câu 45 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Anh chị em thân mến, ngày xưa ngày xưa có hai quả trứng, chúng tranh luận với nhau xem khi nở ra sẽ là con gì. Quả trứng thứ nhất nói, tôi muốn thành con ốc. Ốc không cần phải quyết định gì cả, nó trôi theo dòng nước đại dương, vì thế nó không cần phải dự định sắp đặt cái gì. Dòng nước mang thức ăn đến cho nó. Nó chỉ có thể nhận được những gì mà đại dương mang đến, không hơn không kém. Quả trứng thứ hai nói, cuộc sống như thế không cần cho tôi. Tôi muốn trở thành đại bàng. Đại bàng có thể bay đi bất cứ đâu nó muốn và làm bất cứ cái gì nó thích. Tất nhiên là nó tự lãnh trách nhiệm phải tìm kiếm thức ăn để tồn tại. Nhưng nó có thể bay cao giữa núi ngàn. Tự nó kiểm soát hoàn cảnh, không ai kiểm soát được nó. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự ví mình là cây nho, Thiên Chúa là ông chủ vườn nho, người làm vườn nho là dân Do Thái, còn vườn nho chính là giáo hội. Đến mùa thu hoạch, Thiên Chúa sai đầy tớ là các tổ phụ, các ngôn sứ đến, nhưng đã bị những người làm vườn nho đối xử tệ bạc và loại trừ. Cuối cùng, Thiên Chúa sai chính con một của người đến là chính Đức Giêsu. Thiên Chúa ban cho chúng ta những tài năng, hoàn cảnh, tiền bạc, danh dự để chúng ta làm vinh danh nước Chúa. Liệu chúng ta có dùng những ân huệ ấy cho xứng đáng hay không? Lạy Chúa, Ngài đã gửi con một xuống thế để cứu độ chúng con và đổ đầy chúng con nguồn ơn Thánh Linh. Xin giúp chúng con biết sử dụng đúng đắn những ân huệ Ngài ban. Amen.
Chúa đã chọn con làm chứng nhân cho Ngài về khắp nơi mọi miền. Tuy con không đáng được ơn thiên, quá khứ những lỗi lầm chuồn chuồn.
Từ nay con đoán hứa luôn chung kiên bước đi theo Ngài, cho cuộc đời sẽ luôn miệt mài loan tin vui Chúa yêu thương hoài hết mọi loài Chúa phát ngài.
Tin Việt Nam hôm 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, hiện là giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse giáo phận Xuân Lộc, làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Đức tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc Giuse Đinh Đức Đạo sinh ngày 2 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa giáo phận Bùi Chu. Đây là bổ nhiệm giám mục cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trước khi Ngài từ nhiệm sứ vụ giáo hoàng. Xin cùng cầu nguyện và chia vui với Đức tân giám mục phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo và với giáo phận
Xuân Lộc. Ngài từng ngày gieo mưa để loan tin vui đem tình thương Chúa cho muôn muôn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong triều đại giáo hoàng của Ngài hôm thứ Tư 27 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bài tường thuật do Linh Tiến Hải thực hiện từ Vatican. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, con thuyền giáo hội không phải của tôi, không phải của chúng ta, nhưng là của Chúa, và người không để cho nó chìm. Chính Chúa điều khiển nó, chắc chắn, cả qua các người mà người đã chọn, bởi vì người đã muốn như thế. Thiên Chúa hướng dẫn giáo hội, người luôn nâng đỡ giáo hội, nhất là trong những lúc khó khăn. Người luôn ở gần chúng ta, người không bỏ rơi chúng ta. Người ở gần chúng ta và bao bọc chúng ta với tình yêu của người. Chúng ta đừng bao giờ mất đi quan niệm đức tin này, là quan niệm duy nhất đích thực của con đường của giáo hội và của thế giới. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 170.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của ngài tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 27 tháng 2 vừa qua. Thật thế, buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 2 vừa qua đã là buổi gặp gỡ cuối cùng với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong triều đại của ngài. Vì vào lúc 20 giờ tối thứ năm 28 tháng 2 giờ Roma, Đức Thánh Cha kết thúc nhiệm vụ giáo hoàng. Tông tòa sẽ trống ngôi, và trong vài ngày nữa, có thể là thứ hai tuần tới, Đức Hồng Y Nhất Chính sẽ chủ sự buổi họp của Hồng Y Đoàn để quyết định ngày khai mạc mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới. Đáng lý ra, trong mùa này, buổi tiếp kiến sáng thứ tư diễn ra trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục, nhưng để nhiều tín hữu có thể tham dự buổi gặp gỡ vị cha chung lần cuối cùng, buổi tiếp kiến đã được tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô. Trời Roma trong xanh, có nắng ấm rất đẹp, như thể mùa xuân đã bắt đầu. Ngay từ 5 giờ sáng, hàng trăm xe buýt chở các đoàn hành hương từ các giáo phận Italia hay từ các nước khác đã đổ tín hữu xuống quanh quảng trường Thánh Phêrô, để mọi người xếp hàng đi qua các trạm kiểm soát điện tử vào quảng trường. Phủ giáo hoàng đã phân phát 50.000 vé, nhưng số tín hữu tham dự đã lên tới 170.000. Đặc biệt có rất đông sinh viên học sinh và các bạn trẻ. Các đại học giáo hoàng Roma đều cho sinh viên nghỉ để có thể tham dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, và cùng với tín hữu khắp nơi bày tỏ lòng yêu mến, tình liên đới, sự gắn bó gần gũi và biết ơn ngài vì những gì Đức Thánh Cha đã cống hiến cho giáo hội và cho toàn thế giới trong các năm qua. Nhiều đoàn tín hữu mặc áo màu đồng phục hay có mũ, khăn và cờ để dễ nhận ra nhau. Các đoàn tín hữu đã mang theo rất nhiều cờ, cờ tòa thánh cũng như cờ quốc gia, và nhiều biểu ngữ viết tên thành phố của họ và các câu như: cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ngài luôn luôn là Phêrô và giới trẻ chúng con yêu mến ngài. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con yêu mến ngài, chúng con gần gũi ngài, luôn luôn với Đức Giáo Hoàng. Cảm ơn Đức Thánh Cha nhiều lắm, vân vân. Sau khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên ngày 27 tháng 4 năm 2005. Trong gần 8 năm làm giáo hoàng, ngài đã có 348 buổi tiếp kiến chung với 5.116.600 tín hữu tham dự. Số tín hữu tham dự đông nhất là vào năm 2006 với 45 buổi tiếp kiến và 1.031.500 người. Trong năm đầu đã có 32 buổi tiếp kiến với 810.000 người tham dự. Các năm khác đã có từ 42 tới 45 buổi tiếp kiến với con số tham dự xê xích từ 447.000 tới 729.000 người. Riêng cho buổi tiếp kiến lịch sử vào sáng thứ tư 27 tháng 2, bàn kỹ thuật tòa thánh đã dựng thêm 4 màn truyền hình khổng lồ khác để cho các tín hữu đứng ở đường hòa giải cũng có thể theo dõi. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cuối cùng sáng 27 tháng 2, ngoài khoảng 70 hồng y, hàng chục tổng giám mục, giám mục, các đức ông thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, hàng ngàn linh mục tu sĩ nam nữ, các dòng tu và các trường quốc tế, ngoại giáo đoàn cảnh tòa thánh, còn có đại quận công thừa kế Guillaume nước Luxembourg, tổng thống Slovak Ivan Gasparovic và phái đoàn, ông Horst Seehofer, thống đốc bang Baviera Nam Đức và phái đoàn, ông Renato Banducci, bộ trưởng y tế Italia, ông Jorge Fernandez Diaz, bộ trưởng nội vụ Tây Ban Nha, chị Maria Voce, lãnh đạo phong trào tổ ấm, anh Kiko Aguello, lãnh đạo phong trào con đường Tân Dự Tòng, thầy Aloa, đang viện trưởng, đang viện đại kết TV, v.v. Đã có hàng chục đoàn hành hương giáo phận Italia, do chính các tổng giám mục và giám mục hướng dẫn. Trong các phái đoàn hiện diện cũng có một nhóm tín hữu Việt Nam từ Đức. Trong buổi tiếp kiến hôm thứ Tư 27 tháng 2 vừa qua, đã không có nghi thức hôn tay Đức Giáo Hoàng như thường lệ. Nhưng sau đó tại phòng Clemente, một số nhân vật quan trọng có thể đến chào Đức Thánh Cha và hôn tay ngài. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi Đức Thánh Cha, các sinh viên học sinh và bạn trẻ đã liên tục gọi tên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, hát sướng và vỗ tay trong bầu khí của lễ hội, giống như trong các ngày quốc tế giới trẻ. Lúc 10 giờ, các đức ông thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh đã chào tín hữu và giới thiệu các nhóm tham dự. Khi nghe sướng tên nhóm mình, tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, đã hô to lên. Lúc 10 giờ 40 phút, xe jeep trắng chở Đức Thánh Cha xuất hiện từ phía trái đền thờ Thánh Phêrô dưới tiếng vỗ tay của tín hữu. Những tràng pháo tay xem ra e dè hơn và đượm một nỗi buồn nào đó. Xe chở Đức Thánh Cha đi một vòng giữa các lối đi ở quảng trường đến ngày chào tín hữu trước khi lên khán đài chính dưới thềm đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc buổi tiếp kiến, các đức ông thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh đã đọc bài sách thánh trích từ chương 1 thư thánh Phaolô gửi tín hữu Colossae bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảm ơn tín hữu đã đến đông đảo như vậy để tham dự buổi tiếp kiến cuối cùng trong triều đại giáo hoàng của ngài. Đức Thánh Cha nói: "Như tông đồ Phaolô trong văn bản kinh thánh chúng ta vừa nghe, tôi cũng cảm thấy trong tim tôi, nhất là phải cảm ơn Thiên Chúa là đấng dẫn dắt và làm cho giáo hội lớn lên, là đấng gieo vải lời người và như thế dưỡng nuôi đức tin dân người. Trong lúc này đây, tâm hồn tôi nới rộng ra để ôm trong vòng tay toàn thể giáo hội rải rác trên thế giới, và tôi cảm tạ Thiên Chúa vì các tin tức mà trong các năm này của sứ vụ Phêrô tôi đã có thể nhận được liên quan tới niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và về tình bác ái luân lưu trong thân mình của giáo hội và khiến cho nó sống trong tình yêu và niềm hy vọng, rộng mở chúng ta và hướng chúng ta tới cuộc sống tràn đầy tới quê hương trên trời. Tôi cảm thấy mình mang tất cả mọi người trong lời cầu nguyện, trong một hiện tại là hiện tại của Thiên Chúa, nơi tôi tiếp nhận mọi cuộc gặp gỡ, mọi chuyến du hành và mọi cuộc viếng thăm mục vụ. Tất cả và mọi người, tôi đều đón nhận trong lời cầu nguyện để tiến thác cho Chúa, để chúng ta am tường thánh ý người với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết tinh thần, và để chúng ta có thể có cung cách hành xử xứng đáng với người, với tình yêu thương của người, bằng cách mang lại hoa trái trong mọi việc lành. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Trong lúc này đây, trong tôi có một sự tin tưởng lớn lao, bởi vì tôi biết chúng ta tất cả đều biết rằng lời chân lý của tin mừng là sức mạnh của giáo hội, là sự sống của giáo hội. Tin mừng thanh tẩy và canh tân đem lại hoa trái. Bất cứ nơi đâu, cộng đoàn tín hữu biết lắng nghe và tiếp nhận ơn Thánh Chúa trong chân lý và sống trong tình bác ái. Đó là sự tin tưởng của tôi, đó là niềm vui của tôi. Ngày 19 tháng 4, cách đây gần 8 năm, khi tôi đã chấp thuận lãnh nhận sứ vụ Phêrô, tôi đã có sự chắc chắn này, và nó đã luôn đồng hành với tôi. Trong lúc này đây, cũng như tôi đã nói lên nhiều lần, các lời đã vang lên trong tim tôi. Lạy Chúa, Chúa xin con điều gì? Đây là một gánh nặng lớn mà Chúa đặt lên vai con. Nhưng nếu Chúa xin con, thì dựa trên lời Chúa con sẽ thả lưới. Chắc chắn rằng Chúa sẽ hướng dẫn con. Và Chúa đã thực sự hướng dẫn tôi, gần gũi tôi đã có thể nhận thấy hằng ngày sự hiện diện của Người. Nhìn lại gần 8 năm triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha nói, đó đã là một đoạn đường của giáo hội. Có những lúc vui, có ánh sáng, nhưng cũng có những lúc không dễ dàng. Tôi đã cảm thấy như Thánh Phêrô với các tông đồ trong con thuyền trên hồ Galilea. Chúa đã cho chúng ta biết bao nhiêu ngày có mặt trời và gió mát hiu hiu. Những ngày trong đó đã đánh được đầy cá, nhưng cũng có những lúc trong đó nước động và gió ngược, như trong suốt lịch sử của giáo hội, và xem ra chưa ngủ. Nhưng tôi đã luôn luôn biết rằng trong con thuyền ấy có Chúa, và tôi đã luôn luôn biết rằng con thuyền giáo hội không phải của tôi, không phải của chúng ta, nhưng là của Chúa, và Người không để cho nó chìm. Chính Chúa điều khiển nó. Chắc chắn qua cả các người mà Người đã chọn, bởi vì Người đã muốn như thế. Đây đã và hiện là một sự chắc chắn mà không gì có thể làm lu mờ. Và chính vì thế mà hôm nay tim tôi tràn đầy sự cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì Người đã không bao giờ để cho giáo hội và cho cả tôi nữa phải thiếu sự ủi an, ánh sáng và tình yêu của Người. Đề cập tới năm đức tin đang tiến hành, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang ở trong năm đức tin mà tôi đã muốn để củng cố đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa, trong một bối cảnh xem ra ngày càng đặt để lòng tin vào hàng thứ yếu. Tôi muốn mời gọi từng người cảm thấy được yêu thương bởi Thiên Chúa là Đấng đã ban con Người cho chúng ta, và đã cho chúng ta thấy tình yêu vô biên của Người. Tôi muốn từng người cảm thấy niềm vui được là Kitô hữu. Có một lời cầu đẹp cần đọc mỗi sáng nói rằng: Lạy Thiên Chúa của con thờ lạy Chúa, và con yêu mến Chúa với tất cả trái tim con. Con cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên con, đã cho con là tín hữu Kitô. Vâng, chúng ta hài lòng vì ơn đức tin. Đó là thiện ích lớn lao nhất mà không ai có thể lấy mất. Chúng ta cảm tạ Chúa về ơn đó mỗi ngày, với lời cầu nguyện và với một cuộc sống Kitô trung thực. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nhưng cũng chờ đợi chúng ta yêu thương Người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các cộng sự viên và mọi thành phần dân Chúa và nói: Nhưng trong lúc này, tôi không chỉ muốn cảm tạ Thiên Chúa mà thôi. Một giáo hoàng không một mình hướng dẫn con thuyền của Phêrô, cả khi trách nhiệm đầu tiên là của Người, và tôi đã không bao giờ cảm thấy cô đơn trong việc mang niềm vui và gánh nặng của sứ vụ Phêrô. Chúa đã đặt bên cạnh tôi biết bao nhiêu người đã giúp đỡ và gần gũi tôi với sự quảng đại và tình yêu thương đối với Thiên Chúa và giáo hội. Trước hết là anh em, các hồng y thân mến, sự khôn ngoan, các lời khuyên và tình bạn của anh em đã rất quý báu đối với tôi. Các cộng sự viên của tôi, bắt đầu là Quốc Vụ Khanh và tất cả các cơ quan trung ương tòa thánh, cũng như tất cả những người phục vụ tòa thánh trong các lĩnh vực khác nhau, có biết bao khuôn mặt không nổi bật ở trong bóng tối, nhưng chính trong thinh lặng, trong sự tận tụy hàng ngày, với tinh thần, đức tin và lòng khiêm tốn, đó là một sự nâng đỡ chắc chắn và đáng tin cậy. Một tư tưởng đặc biệt tôi xin gửi tới giáo hội Roma, giáo phận của tôi. Tôi không thể quên các anh em trong hội đồng giám mục và linh mục, các người sống đời thánh hiến và toàn thể dân Chúa. Trong các chuyến viếng thăm mục vụ, trong các cuộc gặp gỡ, các buổi tiếp kiến, các chuyến công du, tôi đã luôn luôn trực giác được sự chú ý lớn lao và lòng trìu mến sâu xa. Tôi cũng đã yêu thương tất cả và từng người một mà không phân biệt, với tình bác ái mục tử là con tim của mọi chủ chân, nhất là của giám mục Roma, người kế vị tông đồ Phêrô. Mỗi ngày tôi đã mang từng người trong anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi với con tim của một người cha. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: tôi muốn rằng lời chào và cảm ơn của tôi tới được với tất cả mọi người. Trái tim của một giáo hoàng mở rộng ra cho toàn thế giới, và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, khiến cho đại gia đình của các quốc gia hiện diện. Ở đây, tôi cũng nghĩ tới tất cả những ai làm việc cho một sự truyền thông tốt đẹp, và tôi xin cảm ơn công việc phục vụ của họ. Tới đây, tôi muốn thật sự hết lòng cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới, trong các tuần qua, đã gửi tới tôi các dấu chỉ cảm động của sự chú ý, tình bạn và lời cầu nguyện. Phải, giáo hoàng không bao giờ cô đơn. Giờ này tôi còn cảm nghiệm được điều đó một lần nữa đánh động con tim một cách lớn lao như vậy. Giáo hoàng thuộc về tất cả mọi người, và biết bao nhiêu người cảm thấy họ gần gũi ngài. Có đúng thật là tôi đã nhận được rất nhiều thư của các nhân vật quan trọng trên thế giới, từ các quốc trưởng các nước, từ các vị lãnh đạo tôn giáo, từ các đại diện của thế giới văn hóa, vân vân. Nhưng tôi cũng nhận được rất nhiều thư của những người đơn sơ, viết cho tôi một cách đơn sơ từ trái tim của họ, và khiến cho tôi cảm thấy lòng thương mến của họ nảy sinh từ việc cùng nhau ở với Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội. Các người này không viết cho tôi, ví dụ như viết cho một ông hoàng hay cho một người lớn mà họ không quen biết. Họ viết cho tôi như các anh chị em hay như con cái, với ý thức về một mối dây gia đình rất yêu mến. Ở đây, người ta có thể sờ mó được bằng tay. Giáo hội là gì? Không phải là một tổ chức, một hiệp hội, có các mục đích tôn giáo hay nhân đạo, nhưng là một thân thể sống động, một sự hiệp thông giữa các anh chị em với nhau trong thân mình của Chúa Giêsu Kitô, là đấng hiệp nhất tất cả chúng ta. Sống kinh nghiệm giáo hội trong kiểu này, và hầu như có thể sờ mó được bằng tay sức mạnh chân lý và tình yêu của nó, là lý do vui sướng trong một thời đại trong đó biết bao nhiêu người đang nói về sự suy tàn của giáo hội. Đề cập tới quyết định từ nhiệm của ngài, Đức Thánh Cha đã giải thích như sau: trong các tháng cuối cùng này, tôi đã cảm thấy sức lực của tôi giảm sút, và trong lời cầu nguyện, tôi đến ngài nghĩ Thiên Chúa soi dẫn cho tôi với một ánh sáng của người, để làm cho tôi lấy một quyết định đúng đắn hơn, không phải cho thiện ích của tôi, nhưng cho thiện ích của giáo hội. Tôi đã đi bước này trong ý thức tràn đầy về sự nghiêm trọng và cũng mới mẻ của nó, nhưng với một sự thanh thản sâu xa trong tâm hồn. Yêu Thiên Giáo Hội cũng có nghĩa là can đảm có những lựa chọn khó khăn, đau khổ, nhưng luôn luôn có trước mắt thiện ích của giáo hội, chứ không phải của chính mình. Ở đây, xin cho phép tôi trở lại ngày 19 tháng 4 năm 2005 một lần nữa. Sự nghiêm trọng của quyết định cũng đã là ở nơi sự kiện từ lúc đó trở đi, tôi đã được luôn luôn và vĩnh viễn dấn thân bởi Chúa. Luôn luôn, ai lãnh sứ vụ Phêrô thì không còn có sự tư riêng nào nữa. Nghĩa luôn luôn và hoàn toàn thuộc về tất cả mọi người, thuộc về toàn thể giáo hội. Như thể nói rằng, chiều kích riêng tư bị lấy mất khỏi cuộc sống người ấy. Tôi đã kinh nghiệm, và tôi đang trải nghiệm điều đó giờ đây, rằng một người nhận lấy cuộc sống chính khi cho nó đi. Trước đây, tôi đã nói rằng, nhiều người yêu mến Chúa thì cũng yêu mến người kế vị Thánh Phêrô và cũng trở thành triều mến đối với Ngài. Rằng giáo hoàng thật sự có các anh chị em, con cái nam nữ trên toàn thế giới, và rằng Ngài cảm thấy an toàn trong vòng tay sự hiệp thông của mọi người, bởi vì Ngài không thuộc về chính mình nữa, nhưng thuộc về tất cả mọi người, và tất cả mọi người thuộc về Ngài. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa sự kiện luôn luôn như sau. Sự luôn luôn cũng là một sự vĩnh viễn, không còn có việc trở lại sự riêng tư nữa. Quyết định của tôi từ bỏ việc tích cực thi hành sứ vụ, không thu hồi điều này. Tôi không trở lại đời sống tư, một đời sống gồm các cuộc du hành, các cuộc gặp gỡ, tiếp kiến, diễn thuyết, vân vân. Tôi không từ bỏ thập giá, nhưng tôi ở lại trong một cách thức mới mẻ gần Chúa bị đóng đinh. Tôi không mang quyền đứng của nhiệm vụ cai quản giáo hội nữa, nhưng như để nói rằng trong việc phục vụ cầu nguyện, tôi ở bên trong ranh giới của Thánh Phêrô. Thánh Benedicto mà tôi mang tên như giáo hoàng sẽ là gương sáng vĩ đại cho tôi trong điều này. Người đã chỉ cho chúng ta thấy con đường cho một đời sống mà tích cực hay thụ động hoàn toàn tùy thuộc vào công trình của Thiên Chúa. Tôi xin cảm ơn tất cả và từng người một, cả về sự tôn trọng và cảm thông mà với chúng anh chị em đã tiếp nhận quyết định quan trọng này. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành với con đường của giáo hội bằng lời cầu nguyện và suy tư, với sự tận tụy đối với Chúa và hiền thê của người mà tôi đã tìm cách sống cho tới giờ này, mỗi ngày, và tôi muốn sống nó luôn mãi. Tôi xin anh chị em nhớ tới tôi trước mặt Thiên Chúa, và nhất là cầu nguyện cho các hồng y được mời gọi cho một nhiệm vụ lớn lao như vậy, và cho người kế vị mới của tông đồ Phêrô. Xin Chúa đồng hành cùng Ngài với ánh sáng và sức mạnh của thần khí người. Chúng tay khẩn Ngài sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ đồng hành với từng người trong chúng ta và toàn thể cộng đoàn giáo hội. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ với lòng tin tưởng sâu xa. Các bạn thân mến, Thiên Chúa hướng dẫn giáo hội, Người luôn nâng đỡ giáo hội, cả và nhất là trong những lúc khó khăn. Chúng ta đừng bao giờ mất đi quan niệm đức tin này, là quan niệm duy nhất đích thực của con đường của giáo hội và của thế giới. Ước chi trong con tim chúng ta, trong con tim của từng người trong chúng ta, luôn có sự chắc chắn tươi vui rằng Chúa ở gần chúng ta. Người không bỏ rơi chúng ta Người ở gần chúng ta và bao bọc chúng ta với tình yêu của Người. Xin cảm ơn anh chị em. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha đã bị cắt quãng nhiều lần bởi các tràng pháo tay của tín hữu. Khi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ, các hồng y và mọi người đã đứng lên vỗ tay rất lâu. Đức Thánh Cha cũng đứng lên đáp lễ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan, Croat, Czech, Slovak, Romania và tiếng Ý. Chào các tín hữu Italia, Đức Thánh Cha nói: Các bạn thân mến, tôi xin cảm ơn sự tham dự đông đảo của các bạn trong buổi gặp gỡ này, cũng như lòng thương mến của các bạn và niềm vui của đức tin. Đó là tâm tình mà tôi xin hết lòng đổi lại bằng cách bảo đảm với các bạn lời cầu nguyện của tôi cho các bạn hiện diện nơi đây, cũng như cho thân bằng quyến thuộc và những người thân thiết của các bạn. Nói lời với người trẻ Đức, Đức Thánh Cha xin Chúa đổ tràn tình yêu của Người trong tim họ, để họ sẵn sàng hăng hái theo Chúa. Đức Thánh Cha xin Chúa nâng đỡ các người đau yếu, để họ chấp nhận gánh nặng của khổ đau với sự thanh thản. Và Ngài xin Chúa hướng dẫn các cặp vợ chồng mới cưới, biết làm cho gia đình họ lớn lên trong sự thánh thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Được biết lúc 11 giờ sáng thứ năm, 28 tháng 2, Đức Thánh Cha gặp các hồng y hiện diện tại Roma trong phòng Clemente để chào từ biệt các vị. Vào lúc 5 giờ chiều, Ngài lấy trực thăng đi Castel Gandolfo. Và vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Ngài ra bao lương dinh thự nghỉ mát Castel Gandolfo để chào tín hữu thành phố. Đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng trong tư cách là giáo hoàng Roma, vì từ lúc 8 giờ tối sau đó, Ngài không còn giữ chức chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàng Vũ nữa. Tuy vẫn tiếp tục được gọi là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, hay Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, hay Đức Nguyên Giáo Hoàng, nhưng Đức Ratzinger sẽ chỉ mặc áo chùng trắng, không có mảnh áo khoác ngắn trên vai, không có nhẫn giáo hoàng, vì những này sẽ bị phá hủy, và cũng không mang giày màu đỏ. Cũng từ lúc 8 giờ tối thứ năm 28 tháng 2, đội cận vệ thụy sĩ tại Castel Gandolfo chấm dứt nhiệm vụ và giao quyền lại cho đội hiến binh Vatican. Đức Thánh Cha sẽ cư ngụ tại Castel Gandolfo vài tháng trước khi về sống trong tu viện của các mối tu dòng kín, được tu sửa lại tại nội thành Vatican, trong thinh lặng và cầu nguyện. Buổi tiếp kiến chung lần cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16 trên cương vị giáo hoàng diễn ra trong niềm xúc động, không chỉ của hàng trăm ngàn người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô, mà còn của hàng tỷ người trên khắp thế giới ngưỡng mộ Đức Giáo Hoàng Benedicto, một nhân cách vĩ đại trong thế giới đương đại. Cùng hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16, cho giáo hội và cho hồng y đoàn sắp nhóm mật nghị. Xin cho thánh thần soi sáng để các vị bầu vị tân giáo hoàng theo ý Chúa muốn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất, nội dung tông thư tự sắc Nocmas Non Nulas của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về bài thay đổi điều luật liên quan tới việc bầu giáo hoàng do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 25 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã cho công bố tông thư tự sắc Nocmas Non Nulas có nghĩa là một vài chuẩn mực về vài thay đổi liên quan tới các điều luật bầu giáo hoàng. Tổng thư mang chữ ký ngày 22 tháng 2 năm 2013. Mở đầu tổng thư, Đức Thánh Cha viết: với tổng thư về vài thay đổi trong luật bầu giáo hoàng Roma, được ban bố như tự sắc tại Roma ngày 11 tháng 6 năm 2007, trong năm thứ ba triều đại giáo hoàng của tôi đã thiết định vài điều luật mà trong khi hủy bỏ các luật đã viết ở số 75 của tổng hiến mục tử của toàn thể đoàn diên Chúa, do vị tiền nhiệm của tôi là Trưng Phước Gioan Paulo đệ nhị ban hành ngày 22 tháng 2 năm 1996. Chúng đã tái lập điều luật cho truyền thống phê chuẩn. Theo đó, để việc bầu giáo hoàng Roma có hiệu lực, phải luôn luôn có đa số 2/3 phiếu của các hồng y cử tri hiện diện. Vì tầm quan trọng của việc bảo đảm cho diễn tiến của những gì liên hệ, dù với tầm mức khác nhau, cho việc bầu đức giáo hoàng Roma, đặc biệt cho một sự giải thích nào đó và việc thực thi một vài định liệu, tôi thiết lập và quy định rằng vài điều luật của tông hiến mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa và những gì chính tôi đã đặt định trong tông thư nói trên được thay thế bởi các điều luật sau đây. Số 35. Không một hồng y cử tri nào sẽ bị loại trừ khỏi việc bầu cử tích cực hay thụ động vì bất cứ lý do hay viện cớ nào, giữ nguyên những gì đã được đưa ra trong số 40 cho tới số 75 của tông hiến. Số 37. Ngoài ra, tôi cũng ra lệnh rằng, từ khi tông tòa chống vị một cách hợp pháp, thì đợi 15 ngày trọn trước khi bắt đầu mật nghị. Tuy nhiên, tôi để cho hồng y đoàn quyền bắt đầu mật nghị trước. Nếu nhận thấy có sự hiện diện của tất cả các hồng y cử tri, cũng như quyền kéo dài ra vài ngày việc bầu cử, nếu có các lý do nghiêm trọng. Tuy nhiên, lâu nhất là 20 ngày, bắt đầu từ khi trống tòa, tất cả các hồng y cử tri hiện diện phải tiến hành việc bầu cử. Số 43. Từ lúc đã sắp đặt việc bắt đầu các hoạt động của cuộc bầu cử, cho tới khi công báo biến cố bầu giáo hoàng, hay cho tới khi Đức Tân Giáo Hoàng sẽ ra lệnh, các nơi của nhà trọ Thánh Marta, cũng như và một cách đặc biệt nhà nguyện Sistina và các nơi được chỉ định cho các buổi cử hành phụng vụ phải bị đóng dưới quyền của Đức Hồng Y Nhiếp Chính và với sự cộng tác của vị Phó Nhiếp Chính và Phụ tá Quốc vụ Khanh đối với những người không được phép theo những gì thiết định trong các số sau đây. Tòa lãnh thổ thành phố Vatican và cả sinh hoạt bình thường của các văn phòng có trụ sở ở trong nội thành phải được điều hợp trong thời gian này. Làm sao để bảo đảm sự kín đáo và tiến hành tự do các công việc gắn liền với việc bầu giáo hoàng? Cách đặc biệt phải dự liệu cả với sự trợ giúp của các đức ông giúp lễ để các hồng y cử tri không bị tới gần bởi bất cứ ai trong lộ trình đi từ nhà trọ Thánh Marta cho tới dinh tông tòa Vatican. Số 46 triệt 1. Để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của văn phòng liên hệ tới diễn tiến của việc bầu cử, vị thư ký hồng y đoàn cũng giữ chức thư ký của cộng đoàn bầu cử. Vị trưởng ban nghi lễ giáo hoàng với 8 chuyên viên nghi lễ và 2 nam nữ tu sĩ đặc trách phòng thánh giáo hoàng, một giáo sĩ do Đức Hồng Y niên trưởng hay vị hồng y đại diện lựa chọn để trợ giúp trong nhiệm vụ phải sẵn sàng và vì thế được cư ngụ một cách xứng hợp trong những nơi thích đáng trong các giới hạn nói tới trong số 43 của tông hiến. Số 47. Tất cả những người được liệt kê trong các số từ 46 tới số 55 triệt 2 của tông hiến mà vì bất cứ lý do nào và trong bất cứ lúc nào biết được từ bất cứ ai một cách trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới các giấy tờ của việc bầu cử và một cách đặc biệt những gì liên quan tới các lần bỏ phiếu trong chính cuộc bầu đều bị bó buộc phải giữ bí mật với bất cứ người nào xa lạ với các hồng y cử tri. Vì mục đích đó, trước khi có các công việc của cuộc bầu cử, họ phải thề theo cách thế và công thức chỉ định trong số sau đây. Tôi, sau đó là nói tên, hứa và thề tuyệt đối giữ bí mật với bất cứ ai không phải là thành phần của Hồng Y Đoàn cử tri, và điều đó một cách vĩnh viễn, trừ khi nhận được quyền đặc biệt được ban một cách rõ ràng bởi Đức Tân Giáo Hoàng được bầu hay các người kế vị về tất cả những gì trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới các cuộc bỏ phiếu và các cuộc kiểm phiếu bầu giáo hoàng. Tôi cũng hứa và thề không sử dụng bất cứ dụng cụ thu tiếng hay nghe hoặc thu hình những gì trong thời gian bầu cử diễn ra trong các môi trường của thành phố Vatican, và một cách đặc biệt những gì trực tiếp hay gián tiếp bằng bất cứ cách nào có dính líu tới các công việc liên quan tới chính việc bầu cử. Tôi tuyên bố đưa ra lời thề này, ý thức rằng một việc vi phạm sẽ bao gồm hình phạt và tuyệt thần tức khắc mà tòa thánh dành cho tôi. Như thế, xin Thiên Chúa giúp tôi và các phúc âm mà tôi sờ tới với bàn tay này. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh? Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sầu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm? Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường. Nhưng còn nào biết Chúa mà thương? Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống xã hội hôm nay, chúng ta thường hay than phiền về sự thiếu vắng tình người. Nhưng tại sao tình người lại quan trọng đến thế? Trong một khu phố nghèo, nhà cửa lụp xụp, mọi con hẻm thường xuyên bị ngập nước vì triều cường. Thế nhưng mọi người dân vẫn tích cực tham gia chiến dịch khu phố văn hóa với kế hoạch 3-0, đó là không xả rác, không nói tục và không trộm cắp. Từ cụ già cho đến em học sinh, hễ thấy cái vỏ chai, lá cây đều nhặt bỏ vào nơi quy định. Nhà nhà, người người nhắc nhau dù nghèo cũng phải sống cho có nhân cách, có giáo dục, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Một thời gian sau, có một đại gia giàu có đến xây một ngôi biệt thự rộng rãi với bờ tường bao quanh, cây cối xanh tươi, cắt tỉa có nghệ thuật. Tiếc thay, người chủ ngôi biệt thự ấy luôn dùng vòi nước xịt cát đất và lá cây ra cổng, bao nhiêu rác rến cứ theo chiều gió bay tứ tung sang nhà hàng xóm và cả con hẻm nhỏ. Được người dân phản ảnh, đại gia đó vẫn thản nhiên trả lời, rác nhà tôi xả. Thái độ cư xử của đại gia kia khiến nhiều người rất khó chịu.
họ cảm thấy tình nghĩa hàng xóm sao mà hạn hẹp. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội hôm nay vẫn cần và rất cần mọi người đối xử với nhau có tình có nghĩa. Nhưng tình người nghĩa là gì? Tình người không phải là cảnh chen lấn trên xe buýt hay trong thang máy để rồi chiếm chỗ của người khác. Tình người cũng không phải là hành động quét rác hắt qua nhà hàng xóm, cũng không phải là rải đinh ra đường xe chạy khiến người khác gặp tai nạn. Tình người cũng không phải là cố gắng tạo ra mối quan hệ riêng tư, thân thiết trong công tác, mang quà cáp đắt tiền đi biếu cấp trên để dễ dàng thăng quan, tiến chức. Vậy thế nào là tình người đích thực? Tình người là việc thắp sáng ngọn đèn trong một ngõ hẻm để các cụ già đi lễ nhà thờ về không vấp ngã. Có thể ví tình người như một ly nước mát lạnh cho người khác khi trời nóng bức. Tình người còn thể hiện qua việc giúp đỡ người già yếu, tàn tật, chia sẻ bữa ăn cho người nghèo, thăm viếng người đau bệnh, an ủi người thất vọng và cảm thông đón nhận người lầm lạc, tội lỗi. Tình người đó là thái độ sống bác ái, làm cho người khác những điều mà ta mong muốn người khác làm cho mình. Cho đi không phải là bố thí, nhưng là quan tâm chia sẻ. Tình người thể hiện trong cung cách đối xử lễ phép với người lớn tuổi và rộng lượng với người bề dưới. Tình người được diễn tả hết sức cụ thể trong Tin Mừng Thánh Luca đoạn 16 câu 19 đến câu 31. Đó là câu chuyện về người ăn xin Lazaro và ông phú hộ giàu có. Hai con người với hai khung cảnh sống đối lập nhau hoàn toàn. Người phú hộ luôn ăn mặc lụa là gấm vóc, tiệc tùng rượu chè, cao lương mỹ vị. Trái lại, ông Lazaro nghèo, mình đầy mụn ghẻ lở, ngồi chầu chực những cơm thừa canh cặn hay những vụn bánh từ bàn chủ rơi xuống. Người phú hộ sống rất vô tình, không hề biết chia sẻ hay giúp đỡ người khác. Và kết thúc cuộc đời hai nhân vật trong câu chuyện trên cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Người Lazaro nghèo được ngồi nơi mát mẻ trong lòng Abraham, còn người phú hộ kia phải ở nơi nóng nảy, đến nỗi ông khát khao được ai đó nhỏ cho ông một giọt nước. Câu chuyện ông phú hộ và Lazaro nghèo khổ luôn là lời nhắc nhở của Chúa gửi đến mỗi người chúng ta. Hãy đối xử với tha nhân như Chúa đối xử với ta. Tha nhân là hình ảnh, là món quà của Thiên Chúa gửi tới cho mỗi người chúng ta. Họ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, thêm niềm vui. Thử hỏi, khi sống cô đơn một mình như một ốc đảo, chúng ta chẳng tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa để chúng ta biết sống cho nhau và vì nhau. Chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tha nhân. Một khi chúng ta sống tình liên đới với anh em là chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa, vì Đức Giê-xu đã khẳng định rằng ta đến để con người được sống và sống dồi dào. Đây là một định lý thuận nghĩa, là khi chúng ta yêu mến tha nhân, là chúng ta càng gia tăng lòng yêu mến Chúa. Một khi chúng ta đối xử tốt với tha nhân, là lúc chúng ta làm cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa một cách hiện thực trong đời sống. Cuộc sống được đan dệt bởi những mối tương quan nhiều chiều, dài rộng, cao sâu. Tương giao với Chúa là tương giao thẳm sâu của sự triều mến, tôn thờ, kính yêu. với tha nhân là tương giao của những chia sẻ huynh đệ đầm thắm. Một trong hai mối tương giao này gãy đổ thì thế giới sẽ thiếu vắng tình thương, dẫn đến hậu quả là hận thù, chia rẽ, bất công, bạo lực và nghèo đói. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đem tình yêu mà đối xử với nhau như chính Chúa đã yêu thương và hiến mạng vì chúng con. Xin cho chúng con đừng ngần ngại thực thi điều tốt lành đối với tha nhân, để mỗi ngày tình người càng chan hòa và tình Chúa càng tỏa sáng trên khắp thế gian này. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cái hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.